Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, vì sao Trung Quốc lại chọn Boeing để trả đũa cuộc chiến thuế quan của Trump vào thời điểm này?
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung căng thẳng thêm một nấc. Trong lúc Tổng thống Donald Trump khẳng định bóng đang bên sân Trung Quốc và chờ đợi Bắc Kinh tỏ thiện chí để bước vào đàm phán về một thỏa thuận kinh tế song phương mới, thì ngày hôm qua, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu các công ty hàng không nước này ngừng tiếp nhận máy bay của tập đoàn Boeing, nhà xuất khẩu số 1 của nước Mỹ. Vì sao Trung Quốc chọn Boeing làm mục tiêu trả đũa vào thời điểm này? Quyết định của chính quyền Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh giao thương Mỹ-Trung gần như hoàn toàn đình trệ với việc ông Trump tăng thuế đến 145% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Bắc Kinh trả đũa với 125%. Xét thuần túy về mặt tính toán kinh tế, không chỉ ngành hàng không Trung Quốc phải xét lại các đơn đặt hàng, mà hàng không châu Âu, cho dù không bị đánh thuế đến mức như Trung Quốc, cũng ở trong tình trạng tương tự. Ngày hôm qua, theo AFP, chủ nhân của Ryanair, công ty hàng không dân dụng đứng đầu châu Âu về lượng hành khách, cho biết tập đoàn sẽ phải tính đến việc hoãn tiếp nhận vào tháng 8 tới 25 phi cơ Boeing đã đặt mua do chiến tranh thuế của ông Trump. Quyết định của Trung Quốc đối với Boeing có thể nói là hành động đi trước một bước, vào lúc các công ty Trung Quốc trước sau gì cũng sẽ phải đưa ra một quyết định tương tự trong bối cảnh xung đột thương mại Trung-Mỹ không hề có dấu hiệu xuống thang. Hồi tuần trước, theo Bloomberg, công ty Trung Quốc Juneyao Airlines đã phải hoãn việc nhận máy bay Boeing 787 Dreamliner do thuế quan tăng. Do một số chuyên gia cho rằng quyết định của Bắc Kinh sẽ làm cho ngành hàng không Trung Quốc hứng chịu các tổn thất tình trạng thiếu hụt máy bay thêm trầm trọng. Tuy nhiên, thiệt hại đối với Boeing sẽ rất lớn. Trả lời AFP, ông Loic Tribo, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu và Dự báo Chiến lược nhận định là Trung Quốc đã gión một đòn khủng khiếp vào một doanh nghiệp có vị thế hàng đầu tại Mỹ. Nếu Trung Quốc khẳng định là việc mua Boeing không còn phù hợp nữa và việc xem xét lại các đơn đặt hàng đã có, thì điều này có nguy cơ khiến cho tình hình trầm trọng hơn một nấc đối với Boeing. Boeing vốn đã trong tình trạng khó khăn, khó mà đáp ứng các đơn đặt hàng hiện có và gặp rất nhiều thách thức trong việc thu hút trở lại các nhân tài đã rời hãng trong thời gian Covid. Việc Trung Quốc giáng một đòn tàn nhẫn này có nguy cơ gây một không khí hỗn loạn tại tập đoàn. Hết lời dẫn. Boeing là tập đoàn xuất khẩu lớn nhất nước Mỹ, đóng góp tới 84 tỷ đô la cho nền kinh tế Hoa Kỳ, sử dụng đến hơn 1,8 triệu nhân công. Cuộc khủng hoảng phi cơ 737 MAX của Boeing hồi 2019 sau hai tai nạn khiến hơn 340 người chết từng có nguy cơ khiến tăng trưởng kinh tế Mỹ sụt giảm đến 0,5%. Tổng thống Donald Trump có thể tung ra chính sách miễn tăng thuế nhập khẩu với các hàng hóa công nghệ cao do các tập đoàn Mỹ sản xuất tại Trung Quốc để hạn chế thiệt hại cho các công ty Mỹ như Apple do chính sách của nước Mỹ. Nhưng với đòn đánh của Bắc Kinh nhắm vào Boeing, Trump không có cách hóa giải. Trung Quốc được dự đoán là sẽ chiếm đến 20% thị phần phi cơ thương mại trong hai thập niên tới. Theo một số nhà quan sát, thì quyết định của Trung Quốc đối với Boeing cho thấy Bắc Kinh quyết tâm sử dụng thị trường nội địa khổng lồ của mình làm lợi thế trong đàm phán với Hoa Kỳ. Không những thế, Trung Quốc còn muốn chứng minh là nước Mỹ sẽ phải trả giá rất đắt về kinh tế và chính trị do chính sách đơn phương áp thuế đối ứng. Chiến thuật này của Trung Quốc một mặt có thể làm gia tăng các áp lực nội bộ trong nước Mỹ, buộc ông Trump phải thay đổi chính sách. Mặt khác thể hiện trước thế giới là Bắc Kinh không sợ Mỹ và sẵn sàng đi đầu trong cuộc chiến toàn cầu chống lại hành xử độc đoán của chính quyền Trump. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà quyết định của Bắc Kinh được tung ra đúng vào lúc lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi Mỹ tung ra cuộc chiến tăng thuế chống lại toàn thế giới. Một trong các mục tiêu chủ yếu của ông Tập trong chuyến đi này là vận động các nước hợp lực chống lại cuộc chiến thuế của Donald Trump.
Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội Thanh Phương trình bày qua chủ đề liệu rằng thế giới có thể đối phó với một cuộc đại dịch mới hay không. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về đề tài phá giá đô la và tái cơ cấu nợ của Mỹ. Kế hoạch này còn nguy hiểm hơn cả chiến tranh thương mại mà ông Trump đang tiến hành. RFI Việt ngữ phỏng vấn giáo sư Eric Monet của trường Paris School of Economics. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự Thu Hằng phụ trách hôm nay qua chủ đề phải chăng là nợ Mỹ, đô la và đô la đang quật ngược chiến lược thuế quan của Tổng thống Trump.
Chiến tranh thuế quan mới chỉ là bước đầu cho cuộc cách mạng tiền tệ và tái cấu trúc nợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong tạp chí Kinh tế ngày 15 tháng 4 của RFI tiếng Việt, kế hoạch này còn được gọi là thỏa thuận Mar-a-Lago, dường như được ông Donald Trump ký với nhiều cố vấn kinh tế gồm 3 giai đoạn, gây thương chiến tàn khốc, buộc đối thủ cầu cạnh, đồng ý đàm phán với điều kiện chủ nợ phải bán bớt đô la, qua đó giảm tỷ lệ hối đoái của tiền Mỹ, và cuối cùng là đô la giảm giá sẽ giúp giảm nhẹ gánh nợ lên tới 36.000 tỷ đô la. Giám đốc đầu tư Benoit de Loat của Latice Wealth Management nhận định với trang Le Figaro ngày 11 tháng 4 rằng chính quyền Trump đang xem xét vấn đề nợ công rất nghiêm túc và con số này dự kiến sẽ lên tới 118% GDP vào năm 2035. Mọi tín hiệu cảnh báo đều ở mức đỏ. Đúng ngày có hiệu lực mùng 9 tháng 4 và tròn một tuần sau khi công bố thuế đối ứng với 180 nước, Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo đình chỉ nhiều mức thuế trong vòng 90 ngày với gần 80 nước và chỉ áp mức thuế cơ bản 10% trừ Trung Quốc. Về mặt chính thức, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định là kế hoạch ngay từ đầu của Tổng thống đã thành công trong giai đoạn đầu là gây áp lực tối đa để buộc đối thủ năn nỉ đàm phán. Có 75 nước đề nghị đàm phán với Mỹ. Tại sao Tổng thống Trump bất ngờ đổi ý dù trước đó ông vẫn tỏ ra bình thản khi phố Wall trao đảo và kêu gọi trụ vững khi lên máy bay về Mar-a-Lago chơi golf cuối tuần? Giám đốc đầu tư Benoit de Loat của Natixis cho rằng khi thị trường chứng khoán ghi nhận sự sụt giảm đến hai chữ số chỉ trong vài ngày thì thật là kinh khủng. Còn kinh tế gia Sylvie Matelli, giám đốc viện Jacques Delors, nhận định với đài France 24 ngày 15 tháng 4 rằng khi đánh thuế với cả thế giới, Tổng thống Mỹ đã nhầm vì trên thực tế mọi thứ phức tạp hơn thế rất nhiều.
Điều này cũng cho thấy thị trường mạnh hơn ông Trump rất nhiều. Thị trường tài chính có thể trừng phạt chính sách của một nước như Vương quốc Anh khá bị cô lập sau Brexit. Và ngạc nhiên là thị trường tài chính có thể cản trở Tổng thống Hoa Kỳ, một cường quốc kinh tế quân sự hàng đầu thế giới, đến mức buộc ông ấy đảo ngược hoàn toàn các quyết định trước mắt là trong 90 ngày.
Một yếu tố khác có thể mang tính quyết định là thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ. Tổng thống Trump cho biết là theo dõi thị trường trái phiếu và đó là một thị trường phức tạp. Ông cũng thừa nhận là đổi ý sau khi xem cuộc phỏng vấn của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành JP Morgan Chase Jamie Dimon trên Fox Business, kênh truyền hình ưa thích của Tổng thống Donald Trump vào đúng buổi sáng mùng 9 tháng 4. Là người từng thể hiện khá ủng hộ ông Donald Trump trước kỳ bầu cử Tổng thống, ông Jamie Dimon cảnh báo về kịch bản suy thoái có thể xảy ra do hệ quả từ thuế quan.
Theo giải thích của trang Boursorama, thị trường trái phiếu chính phủ là nơi các khoản vay của một quốc gia được giao dịch với thời hạn có thể lên tới 30 năm. Trái phiếu càng được nhiều nhà đầu tư săn đón thì lãi suất sẽ càng giảm. Ngược lại, họ luôn tìm cách có lãi hơn khi đánh giá nợ của một quốc gia có rủi ro hơn và điều này làm tăng lãi suất.
Trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã có những biến động mạnh theo cả hai hướng kể từ khi Nhà Trắng tuyên bố chính sách bảo hộ trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy thoái. Ban đầu trái phiếu chính phủ được săn đón vì chúng đảm bảo lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Nhà phân tích Hàn Quốc tại Hakuei Lansdow giải thích là trong những lúc như vậy thì các nhà đầu tư thường bán cổ phiếu và mua trái phiếu chính phủ vốn được coi là tài sản bảo toàn giá trị. Cho nên lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm vào đầu tháng, ví dụ xuống còn 3,88% vào ngày 4 tháng 4 đối với trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm. Nhưng sau đó, kinh tế gia Jimmy Ray của Ngân hàng Đức thì nhận thấy là thị trường trái phiếu Mỹ đã trải qua một đợt bán tháo đáng kinh ngạc, khiến lãi suất vay tăng vọt tới 4,5% thay vì dao động ở mức 4% trong vòng vài tiếng vào ngày 9 tháng 4 đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Một chút thay đổi nhỏ đối với lãi suất của trái phiếu 10 năm cũng đủ khiến cho chính phủ Mỹ cùng mình trả lãi. Để so sánh, lãi suất hiện tại buộc Mỹ phải trả hơn 1.000 tỷ đô la tiền lãi mỗi năm, nhiều hơn cả ngân sách quốc phòng. Theo nhà phân tích Hàn Quốc, thì trái phiếu kho bạc là lựa chọn đầu tiên để bán ra vì chúng thường là tài sản được coi như là thanh khoản nhất mà các nhà đầu tư lớn nắm giữ. Ngoài ra, có thể sự không chắc chắn về chính sách thương mại và chi tiêu trong tương lai của Hoa Kỳ cũng là một phần lý do khiến các nhà đầu tư tháo chạy. Kinh tế gia Sylvie Matelli, giám đốc viện Jacques Delors nhận định
việc thoái vốn khỏi các khoản nợ của Mỹ dẫn đến tăng lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có ý nghĩa cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì thị trường tài chính nhắc nhở chúng ta rằng hiện giờ mắt xích yếu, gót chân asin của nền kinh tế Mỹ chính là khoản nợ lớn. Tất cả những biện pháp mà ông Donald Trump đưa ra cuối cùng vẫn không làm gì để giảm nợ công của Hoa Kỳ.
Bóng ma suy thoái kinh tế ở Mỹ do thuế quan cũng ảnh hưởng đến tình hình. Bà Aurelien Bifol, giám đốc trái phiếu tại The Bulac AM, cho biết là lãi suất vay dài hạn, chẳng hạn như trái phiếu kỳ hạn 10 hoặc 30 năm, thì phụ thuộc vào triển vọng tăng trưởng và lạm phát, và lãi suất thường tăng khi triển vọng xấu đi. Lãi suất ngắn hạn 2 năm hoặc ít hơn thì thường liên quan đến dự báo giảm hoặc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ Fed. Nhưng hiện giờ rất khó để dự đoán liệu Fed sẽ tăng lãi suất hay không vì nguy cơ lạm phát liên quan đến thuế hải quan, hoặc là sẽ hạ lãi suất vì nguy cơ suy thoái kinh tế do chính những loại thuế hải quan này. Nói một cách khác, việc các nhà đầu tư đang bán tháo trái phiếu Hoa Kỳ là bằng chứng cho thấy trái phiếu này đang mất đi vai trò truyền thống là phương tiện bảo toàn giá trị. Vào lúc ý đồ thực sự trong cuộc chiến thương mại của Donald Trump vẫn là một câu hỏi, thì thị trường đã mất niềm tin vào tài sản của Mỹ và thị trường đang tích cực bán chính tài sản của Hoa Kỳ, theo George Saravelos của Ngân hàng Đức. Đồng đô la mất giá vào ngày 9 tháng 4, đặc biệt là so với đồng euro. Hiện tại, Liên hiệp châu Âu sở hữu nhiều trái phiếu Mỹ nhất, khoảng 30%, và trong đó hai nước chủ nợ lớn nhất là Đức và Hà Lan, tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc, v.v. Kinh tế gia Anthony Morley Lavidali tại Rexicode được đài Europe 1 trích dẫn ngày 14 tháng 4 thì cho rằng
đây là một điểm yếu vì châu Âu sẽ bị tác động lớn nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ. Đây cũng là một điểm mạnh vì đó là một lá chủ bài để đàm phán. Nếu châu Âu dọa bán tháo trái phiếu Mỹ, điều này sẽ gây thiệt hại rất lớn cho Hoa Kỳ vì nó sẽ làm tăng đáng kể lãi suất.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tập đoàn máy bay Boeing điêu đứng vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Theo một điều tra của báo chí thì Bắc Triều Tiên là nhà cung cấp đạn pháo hàng đầu cho Nga trong chiến tranh Ukraine. Bằng rào giữa Paris-Angers lại căng thẳng, Pháp triệu hồi đại sứ và trục xuất 12 nhà ngoại giao Algeria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao Trung Quốc lại chọn Boeing để trả đũa cuộc chiến thuế quan của Trump vào thời điểm này? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là một điểm báo do Thụy My phụ trách hôm nay.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nước Pháp đối mặt với thâm hụt ngân sách, xảy ra một số vụ tấn công vào các nhà tù, quan hệ với Algeria xấu đi chưa từng thấy sau các vụ trục xuất qua lại là những vấn đề nội bộ được quan tâm. Nhưng ông Donald Trump và cuộc thương chiến vẫn là ngôi sao trên báo chí Pháp.
Les Echos cho rằng ông Trump một bước tiến hai bước lùi. Bức tường quan thuế vừa được dựng lên đã có những lỗ thủng vì các quyết định miễn thuế tùy tiện. Bản thân Tổng thống đang đàm phán những đặc quyền này với các tập đoàn lớn.
Ban đầu là hàng điện tử rồi tới phụ tùng xe hơi. Ông Trump nói, tôi là người rất linh hoạt. Tuy nhiên, ông khó thể biện minh được về sự ưu ái dành cho Apple, công ty lớn nhất thế giới được niêm yết trên sàn chứng khoán. Việc miễn giảm hoàn toàn tùy thuộc vào cá nhân ông Trump. Nhà kinh tế Justin Wolfer nhận xét, xin trích, các ông chủ được lợi rất nhiều nhờ vận động hành lang và có thể bị thiệt hại lớn nếu chỉ trích Nhà Trắng. Apple thoát được việc áp thuế cho iPhone, nhưng Nintendo vẫn phải chịu thuế 145% cho máy chơi game mới Switch 2 và chẳng thể biết đó là do bỏ sót và sẽ được sửa chữa hay là quyết định lâu dài có cân nhắc. Các nhà sản xuất xe hơi thở phào vì Donald Trump tuyên bố họ cần có thêm thời gian để có thể sản xuất tại chỗ. Dường như, rốt cuộc ông đã hiểu ra rằng một dây chuyền kỹ nghệ không thể xuất hiện trong một sớm một chiều. Việc Nhà Trắng quay lại với thực tại đã trấn an thị trường chứng khoán Wall Street. Các nhà đầu tư hy vọng việc miễn giảm sẽ tiếp tục dù còn lộn xộn. Các thỏa thuận sẽ đạt được, ít nhất là với các đồng minh thân cận của Hoa Kỳ và sẽ tái thương lượng với Bắc Kinh, nhưng hiện nay thì chưa thấy lối thoát nào. Cuộc khảo sát mới nhất của Quỹ Dự trữ Liên bang New York cho thấy các nhà kỹ nghệ tại đây chưa bao giờ bi quan như thế kể từ sau cuộc khủng hoảng vào đầu những năm 2000. Một số công ty nhỏ không tiếp cận được Nhà Trắng đã nộp đơn kiện sắc lệnh của Tổng thống và loại thuế đối ứng. Giáo sư Ilya Sumin, một trong các luật sư của họ, khẳng định khởi động cuộc chiến tranh thương mại quy mô nhất kể từ sau đại suy thoái dựa trên một cơ sở một đạo luật không nói gì tới thuế quan là vi hiến.
Lê Dê Cô nhận thấy, rốt cuộc không phải quốc hội, tư pháp hay báo chí, mà lực lượng đầu tiên dám thách thức Donald Trump là một trường đại học, và đó lại là Harvard, đại học lâu đời nhất của nước Mỹ, thành lập từ năm 1636, trước khi cả nhà nước liên bang ra đời.
Harvard cũng là trường đại học giàu nhất, với tiền quỹ lên đến 50 tỷ đô la và danh giá nhất thế giới, đứng đầu bảng xếp hạng Thượng Hải. Từ chối tuân theo các đòi hỏi của Washington, trường Harvard bị mất 2 tỷ đô la trợ cấp công trong nhiều năm. Hiệu trưởng Alan Gerber khẳng định không một chính phủ nào có thể ra lệnh cho đại học tư những gì phải giảng dạy, nhìn nhận và tuyển dụng. Hết lời chẩn, chính quyền nêu ra những vấn đề có thực như vụ trường Boston không quản lý nổi cuộc nổi dậy của sinh viên chống chiến tranh Gaza và không chấm dứt được nạn bài Do Thái, nhưng đó chỉ là cái cớ để đòi can thiệp vào các chọn lựa quan trọng của nhà trường, trong khi danh tiếng của Harvard có được không phải cho các quy định hành chánh mà là khả năng thu hút những sinh viên giỏi nhất và các giảng viên xuất sắc nhất. Tự do và đa dạng ở đây không chỉ là yêu cầu đạo đức mà còn là điều kiện để có được hiệu quả, dù không làm Tổng thống Mỹ vui lòng.
Tại Hoa Lục, trong số các nạn nhân của chính sách thuế quan, bên cạnh những lĩnh vực quen thuộc, còn có những ngành hàng lâu nay ít ai để ý, có khi cả một thành phố phải lao đao. Chẳng hạn, thủy đầu trấn thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc chuyên sản xuất đồ chơi cho chó mèo.
Vài chục nhà sản xuất hôm 10 tháng 4 nhận được email của hãng hàng hải Maersk cho biết khách hàng quyết định ngưng lập tức việc vận chuyển, không một container nào được chuyên chở, các kiện hàng đang được chất phải dỡ xuống ngay. Hàng rào quan thuế 145% được Nhà Trắng tuyên bố vào cùng ngày đã hạ gục thành phố 120.000 dân chuyên sống về nghề này. Le Monde cho biết cách đây 20 năm, thủy đầu trấn phải đóng cửa 1.000 xưởng thuộc cha vì quá ô nhiễm. Một người phát hiện cha heo có thể phơi khô, cắt thành những mẫu nhỏ làm đồ chơi cho chó gặm và sau đó đã mở rộng sản xuất, dây buộc chó và đủ loại đồ chơi cho chó mèo. Xưởng lớn nhất tại đây xuất khẩu 50 triệu sợi dây mỗi năm dành cho các chủ chó. Thành phố được mệnh danh là Pingyang Pet City theo tên huyện Bình Dương. Rực rỡ như hình ảnh chó mèo vui tươi, những khách hàng bốn chân đã giúp nơi này trở nên giàu có. Như năm 2023 đã xuất khẩu 630 triệu đô la, nhưng giờ đây các nhà máy bắt đầu sa thải công nhân, đặc biệt là những nhà máy lớn nhất vì xuất sang Mỹ nhiều hơn. Tonio Lamborghini Hotel, nơi có nhà hàng sang trọng nhất thành phố, được giới nhà giàu thường phô trương ưa thích, đã trở nên hoang vắng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về chiến tranh ở Ukraine, Lizeko nhận xét Donald Trump vẫn không đạt được ngưng bắn mà ông nói rằng chỉ cần 48 giờ sau khi trở lại Nhà Trắng là sẽ có được, rồi sau đó là 100 ngày. Bây giờ đã là 3 tháng kể từ đầu nhiệm kỳ 2 của ông, tình hình vẫn như cũ.
Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff sau khi gặp Vladimir Putin hôm thứ Sáu tại St. Petersburg tỏ ra lạc quan. Donald Trump luôn cho rằng Tổng thống Nga là người tốt và tối thứ Hai còn nhấn mạnh Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky chẳng bao giờ nên khởi động cuộc chiến này. Nhưng Lysenko nhắc lại, chính Moscow đã quyết định kéo quân qua xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022 và nếu lần trở lại từ năm 2014 khi quân ly khai được đến Nga không mang quân hàm quân hiệu trợ lực chiếm lấy Crimea và phân nửa vùng Donbass thì Zelensky vẫn còn là một diễn viên truyền hình. Sự ưu ái, thậm chí đồng lõa với Kremlin cho tới nay vẫn không giúp gì được cho Nhà Trắng. Cam kết ngưng oanh tạc cơ sở hạ tầng năng lượng được ký kết tại Ả Rập Xê Út hôm 18 tháng 3 cho Ngoại trưởng Marco Rubio làm trung gian, mỗi ngày đều bị Moscow vi phạm. Quân Nga tiếp tục đánh vào các địa điểm dân sự, tuy không nằm trong thỏa thuận hôm đó, nhưng được luật chiến tranh bảo vệ. Hai hỏa tiễn Calif đã sát hại 35 thường dân hôm Chủ nhật ở Sumy là tội ác chiến tranh theo Bạc La, nhưng Kremlin nói rằng đã tiêu diệt được khoảng 60 sĩ quan Ukraine, bất chấp thực tế rành rành. Còn Donald Trump cho rằng đó chỉ là một sai lầm của tình báo Nga. Washington lấy cớ đang thương lượng để phủ quyết một nghị quyết của G7 lên án vụ thảm sát, và hôm qua thì từ chối bán hệ thống chống tên lửa cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong chuyến thăm Odessa bất ngờ nhìn nhận thương lượng ngưng bắn không dễ dàng vì các cuộc tấn công thường xuyên và đáng phẫn nộ của Nga.
Chuyên gia John Love của think tank Chatham House nhận xét Moscow không hề muốn hưu chiến mà một hòa ước, tất nhiên là theo điều kiện của Kremlin.
Đó là chấp nhận 5 vùng đất của Ukraine bị chiếm đóng 60-100% là của Nga, phải thay đổi chế độ ở Kiev và phi quân sự hóa Ukraine, nói chung là hoàn toàn bế tắc. Chính quyền Trump cố ép Tổng thống Zelensky tổ chức bầu cử, nhưng 66% dân chúng Ukraine chống lại ý định này. Một kiến nghị phản đối bầu cử trong thời gian thiết quân luật có được trên 400 chữ ký của các tổ chức xã hội dân sự. Putin chờ đợi Kiev phải đầu hàng khi vũ khí cạn kiệt, không còn bất kỳ trợ giúp nào từ Mỹ sau đợt viện trợ cuối cùng của ông Joe Biden. Nhưng tại sao Nga tiếp tục tỏ vẻ quan tâm đến ngưng bắn? Theo ông John Lau, Kremlin coi là cơ hội để củng cố các vị trí và đòi Trump nhượng bộ thêm cho ông Trump muốn nhanh có kết quả. Quân Nga đang hụt hơi, chỉ chiếm được 133 cây số vuông trong tháng 3, so với tháng 11 năm ngoái là 750 cây số vuông, và không đẩy được hoàn toàn lực lượng Ukraine ra khỏi cuộc 9 tháng sau cuộc tấn công thần tốc của Kiev. Hơn nữa, kinh tế Nga gặp khó khăn lớn vì giá dầu sụt mạnh do chiến tranh thuế quan của Trump. Cuộc thương chiến khiến Tổng thống Mỹ nhanh chóng bỏ quên hồ sơ Ukraine. Ngoại trưởng Marco Rubio cùng với đặc sứ Kay Kellogg, các thành viên hiếm hoi trong chính quyền Trump không ghét Ukraine, hôm 4 tháng 4 cho rằng trong vài tuần nữa sẽ thấy rõ bên nào cản trở ngưng bắn.
Le Monde đăng lá thư cảm động của Roman Nikitsky, một người cha Ukraine đã mất được con trai duy nhất do hỏa tiễn đạn đạo Nga đánh vào một sân chơi của trẻ em ở Kryvyi Rih, giết chết 20 người, trong đó có nhiều em bé. Thư gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, người lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất thế giới và quân đội hùng mạnh nhất toàn cầu.
Lá thư kêu gọi Hoa Kỳ, nước sản xuất ra hệ thống phòng không tốt nhất thế giới Patriot, có thể bắn hạ hỏa tiễn đạn đạo. Hãy cung cấp cho tỉnh Kryvyi Rih một chàng hệ thống này.
Cảm ơn Thụy My và Phan Minh đã phụ trách mục điểm báo hôm nay. Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí xã hội Thanh Phương trình bày qua đề tài liệu rằng thế giới có thể đối phó với một đại dịch mới hay không.
Tạp chí khoa học.
Cách đây khoảng hơn 5 năm, ngày 11 tháng Giêng 2020, Trung Quốc công bố ca tử vong đầu tiên do một loại virus chưa xác định, mà sau này mới biết đó là virus corona gây bệnh COVID-19. Đại dịch COVID-19 đã nhanh chóng lan rộng và gây xáo trộn cho cả thế giới trong một thời gian dài. Gần 800 triệu người đã bị nhiễm, ít nhất 10 triệu người tử vong, theo các số liệu chính thức. Trên thực tế, còn số nạn nhân có thể còn nhiều hơn nữa, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới. 5 năm sau, virus vẫn còn đó, nhưng lây lan âm thầm hơn. Cơn bão đã được kiểm soát nhờ những nỗ lực ngăn chặn đại dịch. Nhưng chúng ta đã có rút được những bài học từ cuộc khủng hoảng đó hay chưa? Và nếu có, thì liệu những bài học đó có đủ để giúp nhân loại đối đầu với một đại dịch mới mà theo tất cả các chuyên gia, gần như không thể tránh khỏi? Hiện giờ thì đại dịch COVID-19 đã qua rồi, virus gây bệnh này không còn nguy hiểm như trước đây. Thậm chí một số người nghĩ rằng COVID-19 này cũng giống như một loại cúm theo mùa. Nhưng trả lời phỏng vấn đài RFI ban Pháp ngữ ngày 13 tháng Giêng vừa qua, giáo sư Jean-Daniel Ledièvre, bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện Henri Mondor ngoại ô Paris và cũng là một chuyên viên bên cạnh Tổ chức Y tế Thế giới, lưu ý.
On est mieux protégé qu'il y a 5 ans parce que il y a 5 ans la Covid arrivait et personne d'entre nous ne l'avait vu.
Hiện nay chúng ta được chuẩn bị tốt hơn so với cách đây 5 năm, khi mà dịch Covid đã bùng phát mà không ai ngờ đến. Khả năng miễn nhiễm của chúng ta đã được tăng cường do đã bị lây nhiễm Covid và do được chích ngừa. Nhờ vậy mà chúng ta đã có thể kiềm chế được con virus, cho nên dịch bệnh này không còn gây tác hại như cách đây 5 năm nữa. Nói đó là một bệnh nhẹ thì đúng, mà cũng không đúng. Đó là vì COVID nay là một bệnh nhẹ hơn so với ban đầu, vì nhiều lý do mà chúng ta có thể nêu lên ở đây. Nhưng đó vẫn là một căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Vẫn còn những người phải nhập viện vì bị nhiễm COVID. Vẫn còn những người chết vì COVID, cho dù có thể không có liên hệ trực tiếp với COVID bằng trước đây. COVID ngày nay vẫn còn có thể làm trầm trọng hơn các bệnh nền, khiến ta phải nhập viện và có thể tử vong.
Vous conduire en réanimation, mais le COVID à l'heure actuelle peut vous faire décompenser une maladie chronique, vous emmener à l'hôpital et malheureusement de temps en temps être encore fatal.
Như vậy, liệu thế giới có được chuẩn bị tốt hơn so với năm 2020 hay không? Câu trả lời là có và không. Theo phát biểu gần đây của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổ chức đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến chống COVID-19. Ông nhấn mạnh, nếu đại dịch tiếp theo xảy ra ngày nay, thế giới vẫn sẽ phải đối mặt với một số điểm yếu và nguy cơ tương tự. Nhưng thế giới cũng đã học được nhiều bài học đau đớn từ đại dịch COVID-19 và đã thực hiện các bước quan trọng để tăng cường khả năng phòng chống. Maria Van Kerkhove, nhà dịch tễ học người Mỹ, đứng đầu bộ phận phòng ngừa và chuẩn bị cho dịch bệnh tễ và đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới cũng ghi nhận, nhiều thứ đã được cải thiện nhờ đại dịch cúm A năm 2009, nhưng cũng nhờ COVID-19. Tuy nhiên, tôi nghĩ thế giới chưa sẵn sàng cho một đại dịch hoặc dịch bệnh hàng loạt khác.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Khoa học.
Hơn nữa, không chỉ có virus gây bệnh COVID-19 mà một số virus khác cũng có thể đẩy nhân loại vào một đại dịch mới. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, nhà chức trách Hoa Kỳ vừa xác nhận ca nhiễm cúm gia cầm nghiêm trọng ở nước này. Bang California đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp y tế. Cụ thể, vào tháng 12, một đứa trẻ ở quận Marin, bang California đã bị sốt và nôn mửa sau khi uống sữa thô chưa tiệt trùng. Thật ra thì trước đó bệnh nhân đã tiếp xúc với những con chim bị bệnh và chết. Xét nghiệm cho thấy đứa bé có kết quả dương tính với chủng virus cúm gia cầm H5N1, chủng virus mà theo các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm có thể trở thành nguồn gốc của đại dịch tiếp theo. Tại Hoa Kỳ, ít nhất 61 người đã bị nhiễm virus này, hầu hết là thông qua tiếp xúc trực tiếp với gia cầm hoặc với bò. Trước đó vào tháng 11, một thiếu niên ở tỉnh British Columbia của Canada sau khi đi khám vì bị viêm kết mạc và ho đã được đưa vào bệnh viện ở Vancouver, phải thở bằng máy và phải nằm trong vòng điều trị tích cực trong nhiều tuần. Xét nghiệm cho thấy thiếu niên này có kết quả dương tính với chủng virus cúm gia cầm H5N1. Mỗi khi con người bị bệnh thì virus lại có thêm cơ hội để lây lan từ người sang người. Một khi rào cản quan trọng này bị vượt qua, nó có thể gây ra một đại dịch. Không có bằng chứng nào cho thấy virus H5N1 hiện đã vượt qua ngưỡng quan trọng này. Có thể virus sẽ không bao giờ vượt qua được cột mốc đó. Tuy nhiên, theo ông Matthew Binnicker, nhà vi sinh học đường hô hấp tại bang Minnesota, Hoa Kỳ, dựa trên những gì chúng ta biết về các loại virus này, xu hướng là không khả quan. Ông nói thêm, cần phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt. Nói chung, các chuyên gia khẳng định rằng chuẩn bị cho một tình huống tệ hại hơn không phải là quá sớm và cũng không phải là phi lý. Trong bài trả lời phỏng vấn RFI Pháp ngữ, giáo sư Jean-Daniel Lelièvre cũng cảnh báo.
Naturellement, le virus, lui, s'est adapté. On a trouvé les moyens pour essayer de le contrôler, comme le disait le directeur de l'OMS.
Một cách tự nhiên, virus đã nhanh chóng thích ứng, chúng ta đã tìm ra phương cách để cố gắng kiểm soát nó. Nhưng không chỉ có virus gây bệnh COVID, mà trên thế giới ngày nay, một số virus khác cũng có thể đẩy nhân loại vào một đại dịch toàn cầu mới. Như Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã nói, chúng ta có đã làm một cách tối ưu hay chưa? Có thể là chưa. Bởi vì người ta vẫn quên rằng, dĩ nhiên là COVID-19 trước hết là một vấn đề y tế, nhưng đó cũng là tấm gương phản chiếu thực trạng của thế giới hiện nay. Dân số vẫn tăng mạnh, trao đổi ngày càng nhiều giữa các quốc gia và khả năng còn hạn chế trong việc kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh. Đại dịch bùng phát chính là do có sự tương tác giữa con người. Càng có nhiều sự tương tác thì dịch bệnh càng dễ bùng phát. Như Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã nói, chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải một đại dịch toàn cầu mới.
Vào tháng 12, 2021, các nước thành viên Tổ chức Y tế Thế giới đã quyết định xây dựng một thỏa thuận về phòng ngừa và ứng phó đại dịch để tránh những sai lầm nghiêm trọng của dịch COVID-19. Nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi lớn, bao gồm việc chia sẻ dữ liệu về các tác nhân gây bệnh mới nổi và những lợi ích từ chúng, cụ thể là vaccine, xét nghiệm và phương pháp điều trị cũng như giám sát đại dịch. Các nhà đàm phán đã đặt ra thời hạn tháng 5 2025 để đạt được sự đồng thuận. Ngoài ra, hơn 200 nhà khoa học từ hơn 50 quốc gia đã đánh giá dữ liệu về 1.652 tác nhân gây bệnh, chủ yếu là virus, để từ đó Tổ chức Y tế Thế giới lập một danh sách khoảng 30 tác nhân gây bệnh có khả năng dẫn đến đại dịch trong tương lai. Chẳng hạn như virus COVID-19, sốt Lassa và các loại virus Ebola, Zika và Marburg. Thế nhưng, nhóm chuyên gia độc lập về phòng ngừa và ứng phó với đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố thẳng, vào năm 2025, thế giới chưa sẵn sàng để chống lại mối đe dọa đại dịch mới. Lý do là vẫn tồn tại sự bất bình đẳng trên thế giới trong việc tiếp cận các nguồn tài trợ và các công cụ để chống lại đại dịch, chẳng hạn như vaccine. Trong bài trả lời phỏng vấn RFI, giáo sư Jean-Daniel Lelièvre chia sẻ ý kiến đó.
Chúng ta có thể thấy vấn đề đó đối với các loại vaccine thông thường nhất. Vaccine ngừa cúm A có thể được tiếp cận dễ dàng ở các nước phía Bắc, nhưng lại rất khó được tiếp cận ở các nước phía Nam. Những người làm việc trong lĩnh vực cung cấp vaccine đều biết là có rất nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu về vaccine cho châu Phi. Có thể lấy ví dụ về một đại dịch bùng phát mới gần đây. Rất may là không gây nhiều ca tử vong, đó là dịch đậu mùa khỉ, Mpox. Vaccine ngừa bệnh này được phân phát rộng rãi ở các nước phía Bắc, nhưng chúng ta lại chưa bao giờ chích ngừa cho người dân châu Phi. Đây chính là nơi đã từng bùng phát dịch bệnh trước đó, thế mà vaccine lại chỉ được sản xuất ở các nước phía Bắc.
Khả năng của thế giới ứng phó với đại dịch mới lại càng bị ảnh hưởng bởi quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, trong khi Mỹ cho tới nay là nhà tài trợ lớn nhất và là đối tác lớn nhất của tổ chức có trụ sở tại Geneva. Việc Hoa Kỳ rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới có thể gây tổn hại đến các nỗ lực y tế công cộng toàn cầu, bao gồm cả việc giám sát và ứng phó với các đợt bùng phát dịch bệnh. Cho tới nay, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đóng vai trò điều phối đặc biệt quan trọng trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.
Trong khuôn khổ tạp chí Kinh tế, mời quý thính giả nghe lại chủ đề Phá giá đô la và tái cơ cấu nợ của Mỹ, một kế hoạch còn nguy hiểm hơn chiến tranh thương mại mà Donald Trump đang khai mào. RFI Việt ngữ phỏng vấn giáo sư Eric Monet, trường Paris School of Economics.
Tạp chí Kinh tế.
Công luận quốc tế đang tập trung vào chiến tranh thương mại không hồi kết giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng đó mới chỉ là tiền đề cho một chiến lược quy mô hơn, nguy hiểm hơn để Washington tái tạo lại một trật tự thế giới mới về tiền tệ và tài chính. RFI tiếng Việt mời giáo sư Eric Monet, trường Kinh tế Paris School of Economics, giải thích về chiến thuật nguy hiểm đó của chính quyền Trump mà mục tiêu sau cùng là nhằm tái cơ cấu cái núi nợ gần 30.000 tỷ đô la của Hoa Kỳ. Đầu tuần trước, lãi suất tín dụng mà Mỹ phải đi vay đã đột ngột tăng mạnh, lãi suất 10 năm chẳng hạn tăng gần nửa điểm trong vài giờ đồng hồ, làm dấy lên viễn cảnh quốc gia mang nợ lớn nhất trên thế giới phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về niềm tin. Nhiều tờ báo tài chính quốc tế nói đến một làn gió hoảng loạn thổi đến Nhà Trắng trong vài giờ đồng hồ, và chính vì điểm này mà Tổng thống Donald Trump đã tạm hoãn lại cuộc chiến thương mại với toàn cầu, ngoại trừ đối với Trung Quốc. Hãng tin Mỹ Bloomberg xác nhận hiện tượng một số chủ nợ của Washington đang ồ ạt bán đi công trái phiếu của Mỹ mà họ đang nắm giữ. Ở mãi tận Singapore, một cơ quan môi giới Lombardier Odier cũng đưa ra một hiện tượng tương tự khi nói đến một cuộc đình công từ phía các chủ nợ cho Hoa Kỳ vay tiền. Tại Nhà Trắng, các cộng tác viên và cố vấn tài chính và tiền tệ của ông Trump ghi nhận nhiều hoạt động bất thường bán đi công trái phiếu của Mỹ. Hiện tượng này xuất phát từ châu Á vào lúc mà Nhật Bản và Trung Quốc là hai chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Cùng lúc thì tỷ giá hối đoái của đồng đô la sụt mạnh. Tổng thống Trump muốn giữ giá đô la ở cái mức thấp để thúc đẩy xuất khẩu, hay chính xác hơn là để thu hẹp thâm hụt mậu dịch của nền kinh tế số 1 toàn cầu với phần còn lại trên thế giới mà đứng đầu là Trung Quốc. Vậy thì tại sao Nhà Trắng đã vội lùi bước trên vấn đề thuế quan khi chiến dịch ngày giải phóng nước Mỹ của ông Trump mới chỉ vừa có hiệu lực? Trả lời đài RFI Việt ngữ, giáo sư Eric Monet giảng dạy tại trường Kinh tế Paris, Paris School of Economics trước hết trở lại với cái mục tiêu chính của cuộc chiến thương mại mà Hoa Kỳ đang khơi mào.
Alors, je crois qu'il est difficile de savoir quel est exactement le plan des États-Unis. Le plan exact a l'air de changer fréquemment.
Thật khó để biết kế hoạch của họ là gì, nhưng ít nhất chúng ta có thể suy ra mục tiêu chính. Mỹ muốn có một cán cân thương mại thặng dư, xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu. Điều đã được chứng minh trong các bài phát biểu của Donald Trump, cũng như trong các thống kê mà Trump đã trình bày. Đó thực sự là mục tiêu của Hoa Kỳ, muốn trở lại thành một cường quốc thương mại, tức là phải trông thế xuất siêu. Thế nhưng, Washington tuyệt đối không khuyến khích dân chúng giảm bớt tiêu dùng, hạn chế mua hàng của nước ngoài, mà lại chọn giải pháp trừng phạt các bạn hàng của Mỹ để họ hạ xuất khẩu ít hơn vào Mỹ. Có hai vũ khí để giảm tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới vào Hoa Kỳ. Một là các hàng rào quan thuế như đã được đề cập đến rất nhiều. Biện pháp thứ hai là phá giá đồng tiền Mỹ so với các đơn vị ngoại tệ khác. Nhưng đến nay, biện pháp này chưa được sử dụng cho dù đã được chính quyền Trump nói tới khá nhiều.
Việc làm yếu đi đồng đô la đơn giản là làm cho hàng của Mỹ trở nên rẻ hơn, hấp dẫn hơn so với những mặt hàng khác. Và chính quyền ở Washington qua đó kỳ vọng là hàng của Mỹ sẽ có sức thu hút cao hơn để có thể dễ xuất khẩu hơn, đồng thời thì hàng nhập từ nước ngoài vào Mỹ trở nên đắt đỏ hơn và điều đó khiến người dân Hoa Kỳ sẽ chuộng đồ nội địa. Mục tiêu phá giá đồng tiền hay ít ra là giữ giá đồng đô la ở cái mức thấp để kích thích xuất khẩu của Mỹ. Kế hoạch này được coi là giai đoạn 2 trong một chiến lược rộng lớn do hai nhân vật chủ xướng. Người thứ nhất là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và người thứ nhì là ông Steve Miran, cố vấn của Tổng thống Trump. Miran hoạt động trong hậu trường. Tháng 11 năm ngoái, ông ta đã công bố một kế hoạch cặn kẽ những bước để thực hiện điều mà chiến lược gia này gọi là một cuộc Big Bang. Kế hoạch đó gồm ở giai đoạn 1, Mỹ mở một cuộc thương chiến tàn khốc đến nỗi mà tất cả các đối thủ phải cầu cạnh Washington để đàm phán. Và khi đó, ở giai đoạn 2, Hoa Kỳ sẽ đồng ý nhượng bộ trên một số điểm với điều kiện là các chủ nợ phải bán bớt đồng đô la, qua đó giảm tỷ giá hối đoái của đơn vị tiền tệ Mỹ. Ở giai đoạn cuối cùng thì Washington đòi các chủ nợ phải thay thế công trái phiếu của Mỹ mà họ đang nắm giữ bằng những công trái có giá trị cả trăm năm. Giai đoạn 3 này mới là mục tiêu sau cùng mà chiến lược gia tài chính của Trump, ông Steve Miran nhắm tới. Và đây là giải pháp cho phép để giảm nhẹ gánh nặng nợ nần của Hoa Kỳ, giảm bớt lãi suất tín dụng mà hàng năm chính quyền liên bang vẫn phải thanh toán cho các chủ nợ nước ngoài mà đứng đầu là Nhật Bản, Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu.
Il y a deux manières de déprécier le dollar. La première, ça serait en faisant une relance monétaire.
Có hai cách để làm giảm giá trị đồng đô la. Đầu tiên là nới lỏng chính sách tiền tệ, đòi ngân hàng trung ương giảm lãi suất chỉ đạo. Và chúng ta đã thấy rằng Trump đang cố gắng gây áp lực, đặc biệt là qua những phát biểu trên mạng xã hội, để Cục Dự trữ Liên bang Fed giảm lãi suất. Cách thứ hai để giảm giá đồng tiền, và đây là kế hoạch thực sự của Steve Miran. Ông này chủ trương Mỹ đàm phán với những quốc gia đang nắm giữ nhiều đô la như châu Âu, Trung Quốc hay Nhật Bản để đạt được một thỏa thuận dẫn đến việc giảm giá trị đồng đô la so với các đồng tiền lớn khác.
Trước khi đi xa hơn thì câu hỏi đơn giản là Mỹ cũng sẽ phải nhượng bộ bởi vì đồng ý thảo luận về việc duy trì một đồng đô la yếu, các đối tác của Washington sẽ được lợi những gì?
Justement, en fait, c'est là que la stratégie américaine passe d'abord, en tout cas passer d'abord par mettre des droits de douane pour que ensuite dans un second temps.
Chính xác là như vậy, và cũng vì thế mà chiến lược của Mỹ trước hết là phải dùng đòn thuế hải quan để áp đặt về thế giới luật chơi, bắt mọi người phải thương thuyết, để rồi sau đó trong một giai đoạn thứ hai, Hoa Kỳ dùng đòn thuế quan như công cụ đòi các quốc gia khác chấp nhận việc giảm giá trị tỷ giá hối đoái, tức là giảm giá trị đồng đô la. Và đó là điều mà họ gọi là thỏa thuận Mar-a-Lago, nơi đặt dinh thự riêng của Donald Trump ở bang Florida. Cho tới nay, thỏa thuận Mar-a-Lago chưa hiện hữu. Đây mới chỉ là một kế hoạch. Ý tưởng ở đây là Trump cũng thực hiện một thỏa thuận đàm phán về tỷ giá hối đoái tương tự như thỏa thuận Plaza hồi năm 1985 đạt được dưới chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan. Plaza là tên một khách sạn ở New York, và cũng chính tại đây, Washington và các đối tác đã đồng ý giảm tỷ giá hối đoái của đô la.
Vẫn trong cuộc trả lời dành cho RFI Việt ngữ hôm 10 tháng 4 vừa qua, giáo sư Monet nói đến tính khả thi của kế hoạch mà Tổng thống Trump và các cộng tác viên của ông gọi là thỏa thuận Mar-a-Lago. Kế hoạch này có khả thi hay không thì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình thế giới đến khi ấy, tức là liệu rằng chiến tranh thương mại của Mỹ gây nên sẽ làm rối loạn toàn cầu đến mức độ nào. Trước mắt, giáo sư trường Paris School of Economics Eric Monet cho rằng đây là điều có thể xảy ra, nhưng không phải là vào thời điểm hiện tại. Điều khó hiểu ở đây là vào lúc mà chính quyền Mỹ tìm cách giữ giá đồng đô la thấp so với các ngoại tệ khác trên thế giới như euro hay franc của Thụy Sĩ hoặc là yen Nhật Bản, nhân dân tệ Trung Quốc v.v. Thế nhưng mà Nhà Trắng lại bị đẩy vào cái thế bất an trước tin là Trung Quốc dường như đã bán bớt công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giáo sư Eric Monet thận trọng phân tích thêm.
Pour l'instant, c'est très difficile de dire vraiment si la Chine a vendu des bons du trésor américain. On a trop peu de données, en tout cas moi j'ai trop peu de données pour l'instant pour être ferme.
Thực ra hiện tại rất khó để nói chính xác liệu Trung Quốc có bán trái phiếu kho bạc Mỹ hay không. Các dữ liệu trước mắt chưa cho phép tôi khẳng định điều đó. Trái lại, mối đe dọa là có thật, tức là Trung Quốc cũng như nhiều ngân hàng trung ương khác trên thế giới đang nắm giữ rất nhiều trái phiếu nợ của Mỹ như một khoản dự trữ ngoại tệ. Những quốc gia này hoàn toàn có thể bán ra những công trái đó của Hoa Kỳ, giới hạn dự trữ bằng đô la để đi mua các ngoại tệ khác, có thể là euro chẳng hạn. Đây là kịch bản từ lâu nay Hoa Kỳ đã lo sợ, và cũng là lý do tại sao Donald Trump từng dọa nạt thế giới, kể cả Bắc Kinh, là nếu mà các quốc gia này bán trái phiếu kho bạc Mỹ thì ông Trump sẽ lại càng tăng thuế hải quan. Nhưng một khi Nhà Trắng đã ấn định những mức thuế hải quan quá cao đi mất rồi, chúng ta tự hỏi điều gì thực sự có thể ngăn cản các quốc gia này bán đô la. Trong đêm 9 rạng sáng 10 tháng 4 vừa qua, một khối lượng lớn công trái phiếu của Mỹ đã được bán ra, đô la mất giá. Cùng lúc, lãi suất ngân hàng Mỹ phải đi vay tăng mạnh, làm tăng chi phí nợ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đây là con dao hai lưỡi vì trong trường hợp của Trung Quốc, ồ ạt bán đi đô la, tiền Mỹ mất giá, tức là đồng tiền Trung Quốc bị đẩy lên cao. Điều này bất lợi cho xuất khẩu của Trung Quốc. Do vậy, ngân hàng trung ương đã phải can thiệp, tìm cách giữ tỷ giá hối đoái ở mức thấp so với đồng tiền của Hoa Kỳ. Nước cờ đó không có lợi gì cho Bắc Kinh, nhưng những dao động trong tuần qua cho thấy chúng ta đã bước vào một thế giới mà trong đó các bên luôn chủ trương dùng sức mạnh để áp đặt chính sách kinh tế.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI, les voix du monde.
Thưa quý thính giả, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tập đoàn máy bay Boeing điêu đứng vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Theo một điều tra của báo chí thì Bắc Triều Tiên là nguồn cung cấp đạn pháo hàng đầu cho Nga trong chiến tranh Ukraine. Băng giao giữa Paris và Algeria lại căng thẳng, Pháp triệu hồi đại sứ và trục xuất 12 nhà ngoại giao Algeria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao Trung Quốc chọn Boeing để trả đũa cuộc chiến thuế quan của Trump vào thời điểm này. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 17 tháng 4, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo của RFI. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Minh Anh phụ trách qua chủ đề Đài Loan trong gọng kềm của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội nói về thế giới liệu có thể đối phó với một đại dịch mới hay không, tạp chí do Thanh Phương đảm nhiệm. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.